khi mà tỳ kheo dịu được cái lạc này đó không chịu ra nữa, nó chấp vô rỗng mà không có ông thầy cái đó để mà gỡ ra, thì họ cho cái này là niết bàn, khổ vậy đó. Tại nó sướng quá, tới chỗ này nó sướng quá, phải không? Thì bởi vì cái nguyên nhân của Phật đặt ra là khổ, do khổ mà tu. Nó bây giờ vô trong này thấy lạc rồi, là nó đặt cái cầu rồi gì nữa. Nó cho là niết bàn rồi, thành nó sợ rằng tu chắc vô đây thôi, mà nó biết rằng cái này là do cái năng lực định mà sanh ra, thành ra cái lạc này đó, lực nó hết, nó dẫn sao sinh tử mà hết lực định thì chúng ta là phải đầu thai trở lại sau dòng sinh tử. Thành ra nó có nhập thì nó có xuất, nó có vô được sơ tiền thì nó có được hết sơ tiền. Thành ra cái lạc này là cũng là cái lạc trong cái thời gian vô trong ở trong cái lực của sơ tiền nó còn thôi. Thì nó không phải là cứu cánh. Cứu cánh diệt phiền não mà có nó thiệt. Thành ra thực sự ra cái này á thì nó cũng như công phu dễ sợ lắm chứ không phải là mình nói giỡn. Thành ra nó Phật á tỏ công phu nhiều và đạt được cái này rồi đó ha, thì Phật chỉ sợ rằng là không có ông thầy nào ở đó, mà ông thầy đó là họ chứng đã là hán quả ha, họ mới thấy là cái này là cái phương tiện tạm thời thôi ha, để có cái định tâm cho mạnh để mà quán sát chân lý thôi ha, thì để ông thầy á mình kêu mình quý ông thầy nói rồi mình mới tin là cái này là nó sai là mình đi ra. Không có ông thầy á thì ai mà dạy mình được, không có ông thầy á thì giờ tu được rồi thì cứ cho là niết bàn thôi, thì đâu nay nói nghe. Thành là trường hợp á mà không phải là cấm hoàn toàn, nhưng mà thí dụ có ông thầy chứng quả nào rồi ok, ông có thể nếu ông cho phép ông nói bây giờ nên tu thì lúc đó ông có gì tu, nhưng mà có cái mình biết rằng là tại vì mình biết chắc chắn là ông thầy này mình tin hoàn toàn là ông thấy ông nói cái đó là sai rồi, nhưng mà đắc ở đây rồi đó, ông nói cái này là nó là tạm thời chưa phải là cái chân lý là Phật nghe không, ông đưa cái khác mình chịu tu tiếp không chịu ở nữa, nhưng mà vô tới đây thì không có hại. Thành ra cái đó có Phật á tu tới đây thôi. À, cái đó là Phật tu tới đây thì bắt đầu tới đây cái năng lực chú tâm nó có cận định này, nó có sự chú tâm à, và nó có cái gì nữa, nó có cái hỷ. Cái hỷ này là thuộc về tâm, khi mà cái tâm mà hỷ đó thì làm cái gì không có mỏi mệt, mà làm cái gì không mỏi mệt đó mà có lực chú tâm, tại vì cận định tức là có lực chú tâm, thì lúc đó mới là dùng cái năng lực, cái dụng của hỷ và cái dụng của chú tâm mới là quán sát thánh đế, quán sát chân lý. À, đắc được cái huệ giải thoát.
Thưa thầy, a la hán quả thuộc về tứ thiền hay là qua khỏi tứ thiền?
Nằm đây tu được rồi. Nằm đây là tu có thể được huệ giải thoát rồi. Không, nhưng giờ có tứ hội đức Phật nó Phật cho tu hết. Tứ Phật cho tu hết nhưng mà có Phật. Có Phật sau này chưa tổ, Phật chưa tổ kỵ lên Phật giác. Thế mà sở đức Phật là mấy vị gì đắc sơ thiền, như tam thiền, tứ thiền hết á. À, thì mà nhưng mà sau này tới đời tổ thì tổ chủ trương là có hai cái chỗ mà mình nên là có thể tu mà đắc được quả giải thoát thôi. Cái chỗ này tu lên sơ tiền tu đắc quả giải thoát rất là chướng ngại, tu nhị thiền tu đắc quả giải thoát là chướng ngại, tam thiền tu quả đắc là chướng ngại, tứ thiền ngay chỗ tứ thiền này là nó tu đắc quả giải thoát dễ nè. Nghĩa là có hai chỗ thôi, một là cận định, hai là tứ thiền. Phật nhập niết bàn là nhập trong tứ thiền đó, Phật thì lên đi xuống thì lên xuống tới trước thiền mà nhập, chứng tỏ là cái chỗ này là cái chỗ huệ, cái chỗ giải thoát của Đức Phật này. Phật á, trước khi nhập niết bàn á thì Phật đầu là nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không như viên xứ, phi viên xứ, và tiên xứ đi lại từ nơi đi xuống vô sở xứ, vô sức vô tới đây, trở ở đây bắt đầu đi lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới đây nhập niết bàn. Phật nhập niết bàn ở đây tứ thiền nè.
Phật nhập niết bàn qua mấy cõi này hết.
Cái là đi hết, từ sơ thiền đi luôn tới phi thượng thức, từ phi thượng đi ngược trở lại sơ thiền, rồi sẽ đi lên tới tứ thiền nhập đây. Thì mấy ông tổ nói đó, tại sao không nói là chỉ có hai cái chỗ mà mình tu mình đắc được cái huệ giải thoát thôi, còn mấy chỗ này tu là không có đắc nha, không có đắc huệ giải thoát, mà có hai chỗ đó là cái chỗ cận định và cái chỗ tứ thiền. Lý do tại sao như vậy là tại vì cận định này nè, chỗ cái cận định này nè, tại cái cận định về tứ thiền này nè, nó có một cái lợi điểm là chỉ quán các bạn nha, lực chỉ bằng với lực quán, nó gọi là định dư huệ, nó quân bình, định dư huệ quân bình, và định huệ quân bình đó là cái vô trung đạo, cái này nó trung đạo nè, thì cái tạng trong nạn trung đạo này nó tương đương với niết bàn. Định là gì? Định tức là an trú ở tâm yên ổn, yên thì yên là chỉ, tương đương với chỉ á, Huệ tức là luôn cái quán huệ, tức là cái này là tương tự động với cái là rõ ràng, cái này nó rõ ràng quá sức làm cái tâm mình nó bị sao động. Để cái gì mà mình suy nghĩ nhiều mà nó rõ là cái tâm mình nó nhảy. Còn cái định này mà nó yên quá là cái tâm nó hôn trầm. Rồi hai cái trạng này là cái thằng trước đạo thành ở cái tình trạng là định huệ quân bình thì mới đi vào được, mà mới đi vào được cái chân lý giải thoát được. Cái chân lý giải thoát là chân lý không có tướng, nó phải định huệ quân bình. Thể mà kẹt ở đây là tướng vào, dính vào cái tướng nó yên lặng, và kẹt ở đây thì dính vào cái tướng rõ biết, thấy không? Thành hai cái tướng này đều là cái tướng ngược với cái chân tâm. Chân tâm bản chất của nó là không có tướng nào hết đó, thành là phải đi ở thái quân bình mới ngộ được cái lý cái chân tâm. Mà chỉ có ở hai cái chỗ mà có định huệ quân bình thôi là cho thành nhập định, ha, và thành tướng thiền. Hai thằng này đó, hai cái này thật sự tướng thiền nó không phải là giải thoát đâu. Tứ thiền có gì coi trong cái chỗ tứ thiền đó, nó có phần cuối cùng của tứ thiền là cái gì, nó có lợi là trời ngũ na hàm á, cái xả niệm thanh tịnh á là cái danh từ của tứ thiền. Xả niệm thanh tịnh địa đó, bỏ hết tất cả những cái là cõi tứ thiền. Trong cái cõi tứ thiền nó gì, nó thấy cái trời ngũ na hàm á, trời ngũ na hàm tức là nó gọi là bất hoàn thiên á, nó còn gọi danh từ gọi là ngũ bất hoàn thiên. Nó có nhiều lắm, cái đội tứ thiền nó gồm có trời tứ thiền và trời vô tưởng, từ trời vô tưởng trở xuống đó ha, thì cũng là của ngoại đạo, tứ thiền của ngoại đạo. Còn tứ thiền của Phật á là trời ngũ na hàm, hay là cái cõi là ngũ bất hoàn thiên. Đây là cái cõi của ai? Đây á là cái cõi của thánh A Na Hàm. Mấy giờ mà đắc quả A Na Hàm nó gọi là quả bất hoàn, bất lai, bất lai quả, bất lai quả hay là bất hoàn quả. Cái này quý vị chưa học, mình nói trước cho biết là giờ đắc thánh quả của bên nuôi thủy đó, thì quả đầu tiên là tu đà hoàng quả, tu đà hàm, a tới a la hàm, tới a la hán. Thì cái chỗ này nè, thánh a la hàm nó ở đây nè, mà thánh a la hàm ở chỗ này nè, thánh a la hàm nó trụ trong cái tứ thiền thiên á, mà nó trụ trong cái năm cái cõi là vô phiền, vô diệt, thiện kiến, thiện tiện, sắc phúc cách. Thành nó gọi là ngủ có năm cõi, thì nó gọi là ngủ bất hoàn thiên. Cái này gọi là bất lai quả, bất hoàn quả, nên nó lấy cái này nó mới gọi là bất hoàn thiên.
Hay là ngủ trời ngủ a na hàm cũng vậy thầy hả?
Không, cái này không đặt tên là ngủ na hàm, mà nó gọi là ngủ gì đó, ngủ vậy, ngủ na hàm. Chứ không phải là nó ngủ a na hàm mà nó ngủ na hàm.
Ngủ na hàm gì ạ?
Ngủ na hàm.
Ngủ na hàm là ngủ bất hoàn thiên thôi. Bất hoàn thiên.
Ngủ bất hoàn thiên. Hoặc là nó gọi là cõi trời ngủ na hàm. Thì cái cõi trời này đó là cõi của thánh a la thánh này, cái là tu thêm một lúc nó ra a la hán đó. Thì là cái cõi này là sao? Là cõi này định quân bình. Thì mấy vị thánh đó là họ dùng nương sức định là quân bình, họ mới quán cái chân lý đó, thì họ đạt được cái quỷ đó. Còn mấy thánh này nè, cái thánh này đâu cần, đâu cần, chỉ cần cặp định thôi, cặp định thôi. A la hán là biết gì đó, nếu mà a la hán trong cái đời cái Phật cặp định thôi, quán quỷ giải thoát có thể đắc luôn a la hán quả luôn, nằm ở đây luôn. Tại năng lực có cặp định đó, có cái năng lực định đây là định và quệ quân bình nè, định quệ quân bình. Nhưng mà cái sức định quệ này nó không sâu bằng ở đây thôi, ở đây thì nó sâu hơn, nó cứng, nó kiên cố hơn, nó sức nó không bằng, nhưng mà nó bằng, nó có cái là hai cái này nó bằng nhau. Bắt đầu lên tới rồi sơ thiền á, thì bắt đầu là định, bắt đầu định phát triển, định hơn, định lớn, định lớn hơn huệ. Nhị thiền là định, định nó quá lớn rồi. Tam thiền bắt đầu là huệ nó lớn lên lại, huệ nó từ bắt đầu tăng trưởng lên. Tới đây thì định huệ là quân bình trở lại. Thành ra chỗ này đó, cái danh từ mà sơ thiền nó nói là ly sanh hỷ lạc. Còn cái qua cái vấn đề nhị thiền của nó là gì? Định sanh hỷ lạc, tức là nó nói là thằng này nhờ định mà sanh, thằng này do ly dục mà sanh, thấy không? Thằng này do sức định mà sanh hỷ lạc, tức là tâm do tập trung kiên cố thì não không phát sanh nữa, thấy không? Thành năng danh từ của nhị thiền đó là định sanh hỷ lạc. Thằng này có gì biết cái danh từ này cho biết à, tại có để trong này nè, chị mở tờ này nó coi. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc, thấy, qua tới tam thiền là ly hỷ diệu lạc, rồi cái qua tới tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Và thực sự ra mình mà họ Phật, nhưng mà trong thời buổi này mấy cái này mà không cần nghiên cứu mà biết mấy thôi. Thôi nghiên cứu là tại vì thực sự là tôi nói bảo đảm, bây giờ quý vị tu bây giờ là dính gì dục nặng lắm. Thành nó bảo gì cái gì tu đâu, tu đây là bảo đảm là chết. Mười người không người nào thấp được hết. Tại vì nó sướng quá, cái khổ này mà nó nguyên nhân là khổ hơi tu à, thành ra dính con này sướng quá, thành ra mượn rồi chết cả rồi, chứ không phải không, không thành ra nhiều khi biết gì thôi à, chứ này nhiều khỏi thắc mắc gì mất công. Cái này là xả niệm tinh tịnh, thì mỗi cái cõi gì đó thì nó có bao nhiêu cõi trời, thì cái tờ này cái tờ này để nói về cõi trời à, mình coi cái hàng như sơ thiền thì gồm có cõi phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Nhị thiền thì gồm có cõi thiểu lượng quang, vô lượng quang, quang âm. Tam thiền thì có thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh. Tứ thiền thì có vô danh, phước sanh, quản quả, vô tưởng. Thì phước sanh, vô danh, quản quả, vô tưởng á, cái cõi từ cái đó lớn tới vô tưởng là cõi của Ma Đạo, Bà La Môn. Còn mấy người đắc thánh quả hàm á, nó bắt đầu họ sanh từ trên lên cầu vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện niệm sắc cách.
Thầy đọc tên lắm nè, con lộn xộn quá.
Tứ thiền á, đây chứ tứ thiền nè. Thì vô danh, phước sanh, quản quả, vô tưởng ha, là cái cõi đó của Ma Đạo. À, rồi bắt đầu là lên vô tưởng á, là vô phiền, vô nghiệp, thiện kiến, thiện niệm, cứu cánh, là cái cõi của bên bậc thánh A Na Hàm, nó là ngũ Na Hàm thiên, hay là ngũ bất hoàng thiên. Còn các vị Bồ Tát như A La, cái vừa đa số những vị Bồ Tát như Quan Thế Âm này kia thì ở đâu? Quan Thế Âm cũng độ sanh, nó nằm ở đâu? Thường thường là mấy vị đó nằm ở cõi sắc cứu cánh, cái pháp thân là độ sắc cứu cánh, cứu cánh thì cái pháp thân của họ đó, họ nhập định tới đó, rồi cái dùng ý sanh thân. Tức là họ nhập định rồi trong cái định của đó, cái tâm họ tưởng sanh một sanh quá thân, cái tự nhiên hiện được cái thân quá độ ra à, họ tưởng chẳng bao nhiêu người cầu họ đó, họ bao nhiêu cầu họ nhập định nằm cho coi đó. Chẳng hạn người kia cần có một vị vua tốt để quá độ thì biến thành ông vua, người kia cần một vị Bà La Môn quá độ thì biến thành Bà La Môn, thì lúc đó họ dùng cái năng lực định của và công đức của ngài đó, ngài dùng ý sanh thân, cái thân của ngài là sanh danh do ý sanh. Đa số các vị Bồ Tát á, mà quá độ trong cái cõi mình á, mà nằm trong cõi cuối cùng của bên tứ thiền, có ngũ Na Hàm thiên á, tức là cõi sắc cung cánh. Thành ra hai tài liệu này tôi copy cho quý vị đó. Còn mấy cái đời sống, mấy dạng kiếp này kia nó có ghi đó, thân dài bao nhiêu, nó chẳng tứ thiên vương, một ngày của tứ thiên vương là 500 năm của người đó. Thì ông để đây nè, tứ thiên vương một ngày cái sống của nó là sống của nó là đời sống 500 năm, đời sống của một cõi trời tứ thiên vương là 500 năm, một ngày một đêm của nó đó hay là 50 năm cõi người. Đây, một ngày một đêm của thiên vương nè là 50 năm cõi người. Thì em coi bản nè, cái bản này coi hôm nay nè, một ngày một đêm của nó là 500 năm cõi người, đời sống đó là 500 năm, một ngày một đêm của nó là 50 năm cõi người, lên tới cõi trời râu sức là cõi trời thì sống là đời sống là sống 400 này sửa là 4000 năm, gấp đôi lên á, thì cái tâm này ghi tập á nè, cái đây nè sửa lại đời sống ở đâu xuất thiên nè, về 400 là tập ra 4000 năm á, mà của nó là sao, là 200 năm của người khỏi người đó, là một ngày một đêm của nó. Thành ra cái ngày thế thân nè, lên rồi gặp Đức Di Lặc mà đi di nhiễu thôi đó, chưa nghe pháp rồi đó, đi nhiễu cầu trở về báo 5 năm. Wow. Về báo cho ông anh biết là tôi lên trở châu xuất, tôi thấy rõ ràng coi Di Lặc mà thuyết pháp trở đó 5 năm rồi. Bởi mới vô đó là gặp đi nhiễu là đi về báo liền đó, tôi chưa kịp theo pháp nữa. tại vì một ngày một đêm của nó là trong này nó ghi là 200 năm của người.
Ví dụ mà sao họ về được như thế này?
À, họ nhằm dùng cái định lực thôi, đi đi bằng định mà mấy người đó, mấy người mới tổ đúng không, tức là ngày thế thân là tổ của Như Thức Tông mà à, nhưng mà tại cái công lực của ngài đó thì ngài có thể là tu vượt qua tới mấy cái cõi này đẳng, nhưng mà tại vì cái nguyện của ngài là muốn lên tới đâu sức, hoặc là cái chết là ngài sanh ở đó, cái đâu sức này nó vẫn còn thuộc về cõi dục mà. Thực sự ra cái sức định của ngài là vượt qua mấy cái này hết rồi.
Sức định này làm sao mình có được thầy?
Để tập định. Mà cái định này mình không có nói, tại vì bây giờ sợ vậy lạc, mình đâu không có nói. Thành ra thì nào mà học cái vấn đề cận định này, phân tích cái vấn đề tập tận cái cận định thôi. Thành ra mấy chữ tiên á, mình thấy tứ tiên dương này nè, là đời sống của họ là bao nhiêu? 500 năm. 1500 năm chứ. Ở 500 năm. Đời sống tiên dương là 500 năm. Mà một ngày của tứ thiên vương đó là 50 năm của người, 50 năm một ngày của họ đó là 50 năm của người. Bởi chư thiên tứ thiên vương đó mà đào thai xuống cõi trần chơi á, một ngày đi lên đỉnh là thấy cái này chết rồi, tốn một ngày rồi, là dưới này là 500 à, 500 à, chứ là một ngày rưỡi là đi chơi xong về. Cái địa ngục cũng vậy đó, cái địa ngục đời sống cũng vậy đó, cái địa ngục mà cận mình nhất á là làm cái đời sống của Tứ Thiên Vương á, thành ra mình mà lọt cái địa ngục á 500 năm, 500 năm của cõi trời Tứ Thiên Vương chứ phải là 50 năm của người, tức là bao nhiêu, là một ngày ở có địa ngục á là 50 năm của người, mà địa ngục gần nhất á chứ phải là địa ngục, còn địa ngục mà là A thì địa ngục á là nó tương đương với cái cõi này nè. Thì tưởng xứ mà đời sống của thi tưởng xứ là trong này nó bao nhiêu, 8 vạn đại kiếp, đời sống là 8 vạn đại kiếp, mà một ngày của nó là nó khác à, một ngày của nó là không biết bao nhiêu á, thấy không, thành ra mà vô A thì địa ngục nó không có thời gian ra, mà A thì địa ngục là không có cơ sở để ra, bởi nó là kiếp lục tận, thấy không, mà cái đại địa ngục là tận cùng dưới này là nó tương đương với đời sống của thi tưởng xứ.
Bởi vì tầng địa ngục là 18 nữa.
Không phải thầy đừng không phải thầy 18 còn nhiều người đó là màu đặc. Thành ra vậy đó, kiểu như địa ngục kế thì nó tương đương với cõi trời đợi là tạo lợi thiên. Thành ra nó là do địa ngục là họ cho địa ngục lâu rồi. Đời sống địa ngục là mà không thể tưởng tượng được. Đời sống địa ngục là lâu khủng khiếp. Cái 8 vạn đại kiếp nè, một đại kiếp thì nó nói là một đại kiếp á, thì nó là 10 đi thừa 36 năm. Mời để 36 năm là một đại kiếp thôi nha, mà một 8 vạn đại kiếp tức là 80.000 đại kiếp, tức là 80.000 nhân cho 36 năm mới hết cái kiếp của mình, hết cái định của ông này à, mà mình lọt ra thì địa ngục á là mình phải là tải ra kiếp số bao nhiêu năm này, 10 đi thừa 36 tức là số 10 á, thêm sau đó là 36 số công nữa, đó là mới có một đại kiếp thôi, mà cái này là 80.000 đại kiếp đó. Thành ra mà tự cái tôi muốn nghịch tội ra, nguyên tội ở lọt ở đây là
do lọt này chứ,
nghịch tội là nó lọt ra thì địa ngục phải không, thấy không, lọt ra thì địa ngục là phải bao nhiêu năm nó mới ra, mà trong cái thời gian này đó là không biết bao nhiêu Phật ra đời đó, mà đâu gặp Phật đâu. Thành ra mấy thường thường người ta không tu được cõi này, sao cái nhập cái định lực cõi này nó quá sâu đi, thành nhập định lâu lắm, trong khi đó bao nhiêu Phật ra đời không biết gặp Phật. Phật Di Lặc ra đời thì mình khoảng mấy tỷ năm, khoảng tiền năm theo ngày định công tính là khoảng 5 tỷ 6 trăm mấy chục năm nữa thôi, mà Đức Phật sẽ ra đời, Di Lặc sẽ ra đời đó. Mà trong kỳ ông này á, vậy là ông này nếu mình lỡ mà tu vô định này rồi thì lúc đó là ông này còn thiền trong định á, chưa biết Phật ra đời được, tức là sống trong định mà, thấy không, Phật ra đời 5 tỷ thì có mấy số công à, có 9 số công thôi, còn cái này là 36 số công mà. Thành ra cái này nó mấy ông tổ không cho khuyên, không cho nên vào, thấy không, đời sống rất là lâu xa. Đó, cái tâm nó là tâm không, bao nhiêu Phật ra đời không có duyên tới gặp đó, mà hết cái định lực rồi mà không gặp Phật trước cũng hết rồi đó, đọa. Nhưng mà kỳ rồi mình tả nó bút đầu làm thức, mình đặt định này nè, cái này là cái thước đó, là phước thiệt định à, bút đầu làm thức mình nói đó, đọa còn ly á,
mỗi tuần bắn hơi cầm hết đều cái nó gói xuống
à, thì sau khi mà cái thước này hết nè, cái Thích Ca nói là này đọ là con hồ ly, nó còn lâu lắm, không còn 80 vạn. Là cái đặt cũng là an trú trong một cái tâm thức như hư không vậy đó, nó an lạc như hư không vậy đó. À, còn để phân tích cái định của Ba La Hán thì cái A La Hán nó gọi là cái định gì, nhiều tận định.
Bởi vì A La Hán là dương ra khỏi sắc giới và vô sắc giới luôn,
vượt qua cái định này, thành nó họ đặt mặt trong cái
định cao nhất cái này,
cái định tâm của A La Hán là nhiều tận định. Cao nhất cái định. Cái tận định này đó là diệt hết tất cả những cái tâm thọ, nhập tưởng, tâm này chấp ngã. Thành ra vẫn còn tưởng mà, tin tưởng thì tin tưởng, vẫn còn tưởng, vượt hết thọ tưởng, do thằng thọ tưởng cái ngã nó mất, cái ngã mất, cái định là định của những người đã vượt ngã. Thành ra vượt bệnh nó gọi là vượt thọ tưởng định.
Kinh nói vượt bệnh định giống như là củi hết lửa tắt cái này.
Dạ. Nó nói là không còn tâm nữa. Cái thọ tưởng,
hết lửa tắt.
Cái thọ này đó thuộc về cái gì? Là sự cảm xúc của một con. Chẳng hạn như mắt, thọ, sắc, tai, thọ, tiếng, thấy không? Tưởng này đó là cái sự cảm nhận của tâm. Ngũ cân của mắt, mà tâm thân của mắt, mà tâm của mắt. Cái khổ này là thân tâm đều mất hết.
Diệt tận định với lại diệt thọ tận định là cũng giống nhau này.
À, cùng thành ra cái khổ này là mất thân mất tâm luôn. Thành ra nó có khổ thật sự, nó cũng không có khổ. Tại cái thân không có, đâu có gì báo chánh báo. Thành ra cõi này nó mình nói là bất sinh bất diệt thôi, nó không nói là nó thực sự nó cái cõi là sao chứ ai diễn tả được hết, cõi đó không có luân hồi.
Ông kinh nói mình nếu mình tu mà cái này thập thiện thì về cõi trời thì
thập thiện lên đây nè.
Dạ, thập thiện.
Thiện đây này. Thôi lực cơ thì hôm nay đang rồi. Thấy lực của thì tịnh á, lực của định á. Nếu mà còn nằm có dục á thì nó sanh ra có địa tiên nè. À, tu la thiên rồi thôi. Tức là mấy ông như Thái Thượng Lão Quân rồi nằm đây nè. Cái cõi này là cõi hưởng phước. Thành ra cái năng lực mà sanh lên cái cõi có dục á là do phước.
Dạ, do phước.
Dạ. Do phước thành ra cái đấy thập thiện là cơ sở chánh để mà lên được cao thấp. Như Đế Thích hồi xưa nhờ cúng dường tịnh xá và 33 cái người bạn không nhờ tín dường tịnh xá thì Phật Ca Diếp Phật gì đó mà cuối cùng chết là sanh lên trong đời đọa lợi ổng làm thiên chủ và mấy cái người mà giúp việc cho ổng á là làm 33 vị chư thiên xung quanh đó nó gọi là cõi cảm thập tam tiên hay đọa lợi tiên á. À, cõi này cõi phước, làm phước thì sanh lên mấy cõi này. Cái sức định á, nếu mà tu định mà không có phước vẫn còn sanh lên địa tiên cấp thấp như này nè, càng như là quỷ cốc tử rồi đại khái nè, quỷ cốc tử rồi Tây Dương Mẫu này kia đại khái vậy đó, thanh lên nè, hình động chưa qua Ngọc Hoàng mà Ngọc Hoàng thích xong á.
Ngọc Hoàng ở đâu lợi rồi hả?
À, Ngọc Hoàng là mới thích rồi nè. Thành ra gọi là tu sức thiền định của cõi dục á để sanh trầm vòng dưới này thôi, nó gọi là địa cư.
Cái địa cư thiên nó có bốn cái thiên thôi hả? Bốn cái hả?
Trong kinh nó để hai cái thôi, mình thêm cái địa tiên nha, tu la thiên nè. Để mình biết cái nói kia thì tất cả cái thiền định á, cái thiền định của đạo Phật á, nếu mà tôi không khéo á thì lọt qua mấy cái này á, người đạo Phật vẫn xài chứ mấy không, thấy không, vẫn dùng, thấy không? Tại vì nó có những cái định tâm càng mạnh á, thì quán chân lý nó càng rõ, nhưng mà cái hay nhất là phải nằm ở trong định huệ quân bình, thì khi mà cái chân lý mình quán được á thì chân lý đó là chân lý giải thoát, cái huệ rồi huệ quân bình, thì cái huệ quân bình nó là có hai trường hợp huệ mình xảy ra thôi, đó là thằng thứ thiền và thằng thứ tịnh. Còn thằng không, mấy thằng này là định quá sức rồi, định quá nhiều rồi à, thì không có huệ, cái này là tâm này định có nhiều huệ, thành ra tu mà lọt cho cõi này, mặc dù cõi này chúng tắc là cao cõi này, nhưng mà tu cõi này nó sau này biến ra là đa số sanh ra là sanh làm tàu là thú luôn, mà thứ thiện này là sanh làm tàu là thú luôn, mà đa số là vậy đó. Lý do là sao? Nó quen tâm thức không suy nghĩ rồi, định quá nó không suy nghĩ nữa, và cái loại thú á là nó thường thường là cái đầu óc nó ngu lắm, nó không chịu suy nghĩ. Thành ra nó nói là nếu mà mình tập định á, đa số nó chết á, thì cái lực của thú á, cái nghiệp của thú nó mạnh nhất. Tại vì tại sao? Là cái sức trí huệ nó không có, định nhiều rồi chứ. Đó là định huệ, một cái định á, cái định á là yên bỏ hết, thấy không? Để yên, gần như không có suy nghĩ nữa. Còn cái huệ là nghĩ thiệt là nhiều thì là sáng. À, nhưng mà khi mà nó sáng quá thì nó làm nó vọng, vọng tâm nó chạy. Tại làm sao là mình huệ của mình là hay nhất?
Định có huệ, huệ.
À, đấy, thì ba, bốn thằng này là có định huệ hết. Nhưng mà thằng này á. Thì thằng này là bắt đầu là định lớn huệ. Cái thằng này á là định mạnh rồi, nó gọi là định sanh hỷ lạc mà. Cái thằng này nó bắt đầu là huệ, bắt đầu là quán huệ rồi nó trở lên. Tức là phải tìm cách bỏ thằng hỷ lấy thằng lạc, thằng huệ nó phải có. Nó mới chọn, nó mới ly hỷ diệu lạc. Nó chọn thành sức quán huệ nó mạnh lên. Hay qua cái thằng này là xả hết mấy cái tánh lựa chọn, xả bỏ hết. Thì nó đạt được cái trạng thái cái tâm nó vắng lặng, nhưng mà trạng thái này trong đó nó có định huệ quân bình à, thì lúc đó là bắt đầu là thường thường mấy tổ xuyên là bắt mình từ đây à, còn nếu đi sơ tiền thì làm tiền tứ tiền thì ngay tứ tiền này tu, thằng này tu thì có lẽ hơn, tại vì cái sức định huệ nó có mạnh hơn thì nó tu giải thoát mạnh hơn, lẹ hơn à, nên thánh a na hàm ở đây họ tin thánh ở đây một đời sau là họ thành a la hán luôn, ở đây một đời lên.
Còn thánh tu đà hoàng nằm đâu này?
Thấy là hoàng nằm đây nè, nằm có người, hai thánh này là có người đó.
Còn cái a la hàm với lại a la hán nằm thuộc về tứ thiền.
A la hán thì nhập nước bạn rồi.
A la hàm thì nằm tứ thiền.
Nằm ở ngũ hàm thiên á, tứ thiền có nhiều cõi lắm, nhưng mà nằm ở ngũ hàm ngũ hàm á, tức là từ vô phiền vô nhiệt thiện kiến thiện hiện sắc thú cánh á, năm cõi đó. Cái cõi đó nó không có cái phiền não của thế gian, nó không có hết tất cả những cái kia, giống như là thành ra nó họ tu rất là dễ.
Hồi xưa Đức Phật đi qua mấy cái học ngoại đạo, cũng đi qua mấy cái phi phi từ xứ là đi, nhưng mà Đức Phật cũng nói cũng bị chê, cũng nói là
Đức Phật khoảng nó mấy tuổi, lúc mình ngày năm 10 tuổi gì đó, ngày lúc mình đi coi cày ruộng á thì ngày đã đắc được từ sơ thì tam thiền rồi, gặp từ sơ thiền rồi. Nó mà coi cà rộn rồi thầy quán con thấy cài ra rồi con trùng bò lên dế trùng bò lên con chim ha, nè, thì có mấy con gì đó, mấy con gì đó cào cào cái xấu nè em, đang rồi chim nó ăn, thì quán từ cái này mà quán được cái khổ bị dục lạc mà gì vậy đó, ngày quan sát này nhập được sơ tiền, nhập sơ tiền, rồi đến nhà lớp 10 tuổi, 5 tuổi rồi quên rồi, đang nhập sơ tiền, rồi từ lên tới từ thành như tam tiền hay gì đó, đó là lên được rồi. Rồi giờ rồi ngày chủ trong đại thiền định, thành ra nó để mà tránh cái mấy cái định này này đó, nó dùng cái chữ đại thiền định. Đại thiền định để phân biệt, để phân biệt với mấy cái định kia, cái định mà nó dính vô cái định ngoài đạo á, ma hàng hoặc ma đạo, cái chữ ma này nè, thành ra cái đại thiền định của Phật đó, nó tính cách giống như định coi la hán gì đó, tức là đạt được cái trí, đạt được cái trí mình kêu gọi là trí vô ngã đó, nếu nói dạ la hán, nếu mà nói rồi tác đạo á thì đạt được trí bát nhã. Cái đại thần định của Đức Phật á, nó đại thần định là gì, thì đạt cái này mới phá được cái ma ở đạo Phật á, nó có nghĩa là cái gì làm chướng ngại những gì làm chướng ngại cái huệ giải thoát. Ở đây á, danh từ mà hàng phục được ma đạo á, thì ở đây mình nói là hàng phục được thiên ma, phải không? Ma ba tuần á, trong kinh là thành phục có thiên ma, nhưng mà thật sự đó là nói chung với cái ma kia luôn ha, tức là ngay một cái lúc mà canh hai canh ba mà Đức Phật đặt hàng cái là thắng được cái phiền não ma, mà cái ba cái ma này thường thường nó có nguyên tắc là nó để là bệnh, thì trong ba cái này cái ma này á, nó thuộc về tất cả cái này là thuộc về hoàn cảnh. Còn cái này là Phật, cái này là ma Phật. Thì thiên ma này đó thì mình nói là đây là ma ở cõi trời cung tổ, ở cõi trời dục giới, tức là ma tha quá tự tại. À, trong này thì có nhiều ma lắm, mà ma ba tuần là một trong đó. Nó có nhiều thiên chủ lắm, nhưng mà đại cái ma ba tuần là một trong những thiên chủ đó. Có gì coi những kinh khác thấy có những cái loại ma khác cũng là loại thiên quá tự tại thiên. Sau này thoát tự tại thiên là quy Đức Phật luôn, phá không được quy Đức Phật luôn. Chứ nếu mà không bị Đức Phật rồi xích mấy Phật thuyết pháp được cái cõi này, cõi này là cõi của nó mà, cõi dục là của nó phá được tâm bệnh, nó bị Đức Phật luôn. Thành ra thực sự ra nếu mà đại thừa nói hay nó tha quá được đại thiên mà là Bồ Tát quá hiện, Bồ Tát quá hiện, nhưng mà vấn đề phá Phật để mà để gì, để hiển được cái lực của Phật cho thế gian thấy, nó tao rồi tao xích trong cõi này còn thua. Chứ thực sự ra nó đã cai trị cõi dục mà không có một chuyện nào mà xuống cõi dục mà mình có thể làm việc được hết. Nếu mà thực sự nó ma thì nó không có tên nào mà làm được hết chứ. Tất cả những người cõi dục này dưới quyền sai sử của nó hết, không có đệ tử nào mà tới đó Phật tu được. Nếu nó phá thiệt, không có đứa nào mà tu được hết. Nhưng mà thực sự là nói là như cái âm này là gọi là cùng bột á, cái cùng bột ở cõi dục rồi mà còn có y Phật nữa thì rồi thôi thì còn hàng phục được thì ai mà dám ngờ nữa. Thành ra thực sự trong kinh điển nó nói tha quá tự tại thiên là mấy gì mà thiên chủ trong các cõi đó đều là Bồ Tát quá hiện hết á, theo quan niệm đại thừa đó. Còn quan niệm của nguyên thủy thì anh này là thiên ma, rõ ràng không có cái vụ Bồ Tát đâu. Thành ra có nhiều vị sinh sau này có thể con chết rồi con sinh là hiện thân làm Diêm La Pháp Vương, có địa ngục Bồ Tát xuống địa ngục, thấy không, làm mấy chuyện đó. Có vậy là con nguyện là đế xuất thiên đồ đầy thế gian, còn là Bồ Tát họ là phát nguyện không á. Thành ra mấy cái loại ma này nó nhiều cái kỳ lắm. Thành ra sau này mình thấy có nhiều cái tông phái á, nhiều tông phái nó tu cái pháp này luôn, nó tu không khá khá tạo tự là riêng.
Theo cái tông chỉ của nguyên thủy này thì tao quyền lực không có tin nhau Bồ Tát này.
Tin là Bồ Tát đạo, vậy Phật là từ Bồ Tát đạo tu mà. Nó tin Phật, rồi trong kinh bản sanh nó có dạy là Đức Phật tu với Bồ Tát đạo ba tăng kỳ kiếp, có dạy đàng hoàng mà. Nó tin là có Bồ Tát đạo, nhưng mà nó không có tin rằng là nó không có tin là những kinh điển gì Bồ Tát đạo sau này thôi. Chứ nó tin Đức Phật là Bồ Tát tu theo Bồ Tát đạo là thành Phật, nó tin đàng hoàng vậy đó. Còn nhưng mà những kinh Bồ Tát đạo thuyết thì nó là sau này đó thì nó không phải Phật thuyết, vì Phật thuyết thì nó không có thuyết cho Bồ Tát đạo.
Đại thừa không có phải là
Phật. Nó nói là Bà La Môn thuyết, không phải Phật thuyết. Vì mấy cái này á nó làm chướng ngại, nó chướng ngại đời tu của mình. Ngang như mình tu nửa chừng rồi mình phải chết, thì đừng tu mới đứt đoạn, tu không được. Hay là mình tu nữa chừng là bị những cái này nó làm cho mình tập trung không được. Còn phiền não này thì nó phá là đương nhiên là mình biết rồi. Tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến đại khái ví dụ vậy đó. Là những phiền não nó phá thì không nói. Làm thiên ma này là ma thật. Thì mấy cái này nó làm cho mình chướng hết. Ở đâu có được lạc á thì nó có được cái là anh này cũng không có. Anh này cũng không có. Anh này cũng không có. anh này không có không à, tỏ là vợ bà không có ma là tôi không cần đó. Thì lão là tham, tham là đâu có, sân là đâu có, si sắp hoài chiếc bát hoài cũng đâu có à, thành ra ở bên trên kia là cái mã ma nó không có, tử ma là vô lượng thọ rồi, sống hoài cũng nó không có là ma này. Thấy không, thiên ma thì ở cõi đó không có cái này à, tại vì cái cõi này á, cái cõi này á Phật là giáo chủ, Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ thôi chứ không phải là chủ của thế giới, chủ về giáo pháp thôi. Còn ở trên kia đó là Phật A Di Đà là chủ của cõi quốc vô luôn, như là vua vậy đó. Thành ra chứ như bây giờ giáo chủ tức là gì, còn thua với ông vua mà nó chỉ là xếp phòng về giáo thôi. Thành ra Đức Phật hồi xưa nhìn vua Ba Tư Nặc rồi dẫn dưới là cầm đầu quốc gia, thành ra là cấm là tổ cũng mệt đó. Thấy không, giáo chủ tức là chủ về giáo thôi. Trong khi Đức trên cõi A Di Đà đó là vừa lại là Phật là vừa giáo chủ mà luôn là coi luôn cả quốc độ luôn, cũng như là ông vua vậy đó. Thành ra thiên ma này cũng có thiên ma này đó à, tức là ma của cái cõi mà cái cõi cao hơn cái cõi người, tức là coi luôn cõi người, thành ra nó là vua mà vua hết các cõi. Thành ra Đức Phật là thực sự á, thành ra tại thừa nó lý luận rất là hay, Đức Phật mà hoằng pháp ở cõi này mà được á là phải có sự đồng ý của thiên ma, không có đừng nói là coi hết cái cõi này mà mấy ông vua trên này là tứ thiên vương là dưới quyền hết á, tứ thiên vương mà nó càng sai ra nó bây giờ làm mưa bão, làm mưa bão rồi là nó biến cõi này hết rồi dưới quyền của nó mà. Mà tứ thiên vương là gì, là những cõi trời hậu thế, tức là cõi trời điều khiển thế gian. Thấy không, thế gian làm ác á thì bắt đầu tạo dịch, tạo nắng, tạo mưa, gì tạo chiến tranh, gì tạo đủ thứ cái này, mình bị mấy cái mà mưa nắng quá là không, thiên vương đang làm vụ làm việc đó, ông này giết theo ai, rồi giết theo ông Đế Thích. Thấy không, Đế Thích nó nói ok, nhưng mà giờ nước Mỹ này nó có bộ người không tốt, rồi bây giờ mày làm sao cho lục lội nắng hạn này kia đi rồi nó làm cho coi. Mà thế Đế Thích này đó, là dưới ông già ma được quyền điều khiển ông này, mà sao quá tự tại là trên này đã điều khiển hết cái này nè. Ờ, Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở đâu? Thuyết pháp ở cõi này nè, tới ngồi nè. Vậy không có sự đồng ý của thiên ma, xích máy và Phật Thích Ca thuyết được. Mấy ông này mà làm dưới quyền nó thì nó được quyền mà, được quyền nó phạt. Thấy không? Thành ra một cái chuyện mà thuyết được đó, phải nói là thực sự mấy ông này là Bồ Tát quá thân. Tất cả những cái chuyện ca hàng ma đạo là chuyện diễn kịch hết ra đó. Tại chỗ đó là toàn là diễn kịch hết á. Diễn kịch đến chi? Là tính tâm của người ta tin. À, Đức Phật đã phá được mấy cái khó khăn này nè, cái cõi là cõi dục này là cõi phá nhất, khó tu như là khó vượt qua nhất, vượt qua cõi dục rồi lên được sở thiền thì một đêm có thể lên được tứ thiền rất là dễ, tại vì cái này thì do định không có ma phá nữa.